Thôn vệ tinh không, chương 165, Chiến thần cung, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố phồn hoa ở căn cứ thị Hồng Ninh, xe lui tới như mắc cửi. Một chiếc xe hơi 6 bánh trông kềnh cẳng, không gian trong xe rất to, ngoại trừ phía trước là bàn điều khiển, không gian phía sau như một phòng khách có sofa mềm mại, cũng có cả tủ lạnh. Song bên trong phòng khách xe này, lại bị một cái ba lô khổng lồ chiếm gần hết không gian. La Phong một mình một người đang ngồi trên sofa. Cả một đêm ở khu hoang dã, La Phong cũng xem như khá quen thuộc với Độn Thiên Toa, đồng thời cũng tìm được một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp hơn nữa đánh chết tại chỗ. Đối với chiến thần cao cấp bình thường thì muốn săn giết được một con lãnh chúa cao cấp là rất khó, vì quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chạy trốn quá nhanh, chung quanh còn có rất nhiều quái thú đi theo. Nhưng La Phong đạp Độn Thiên Toa, nên tốc độ vượt xa quái thú cấp lãnh chúa, làm quái thú cấp lãnh chúa chẳng chạy đâu cho thoát, bị La Phong đánh chết tại chỗ. Vật liệu quái thú đã chuẩn bị xong, trước hết phải có được danh hiệu chiến thần cao cấp cái đã. La Phong nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay. Alo, La Phong bấm số điện thoại. Xin chào tiên sinh, đây là building cực hạn. Người muốn hẹn trước à? Một thanh âm ôn nhu vang lên, đầu tiên là tiếng Hán, sau đó dùng tiếng Anh. La Phong nói thẳng, ta muốn gặp một vị chủ quản của các ngươi, ta muốn bán vật liệu quái thú. Bình thường, khi chúng ta làm ăn đều do quản lý kinh doanh xử lý. Nhân viên tiếp tân vội giải thích, mối làm ăn này tổng giá trị vượt qua 100 ức hoa hạ tệ. La Phong vừa nói như vậy, bên kia hơi sừng sốt một chút rồi sau đó liền nói. Tiên sinh, không biết ngươi chừng nào thì tới. 15 phút sau, La Phong trả lời, ta vẫn chưa biết tên tiên sinh. Tiếp đãi nhân viên hỏi lại, La Phong, ta xếp cho La Phong tiên sinh gặp Trương chủ quản, 15 phút sau. Thái độ nhân viên tiếp tân rõ ràng đã mềm mỏng đi không ít. Bán vật liệu quái thú mà có thể bán tới giá trên 100 ức hoa hạ tệ à? Phải biết rằng đây là cực hạn vũ quán, không phải là liên minh SA. Giá của liên minh SA bình thường rất cao, còn cực hạn vũ quán thì giá thấp hơn không ít nhưng lại có điểm cống hiến. Ở cực hạn vũ quán, có thể bán tới trên 100 ức hoa hạ tệ, bình thường đều phải là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Có thể bán vật liệu quái thú cấp cao, có phải là người bình thường không? Cực hạn building, một tòa nhà cao chọc trời 88 tầng, được xem là một kiến trúc mang tính chất cột mốc ở căn cứ thị Hồng Ninh. Căn cứ thị Hồng Ninh là đại bản doanh cực hạn vũ quán, rất nhiều vũ giả cực hạn vũ quán. Lưu lượng người mỗi ngày ở cực hạn building đương nhiên rất lớn, phần lớn uống rượu tán dóc ở ba rượu đại sảnh lầu 1. La Phong tiên sinh, hai nữ tử mặc Âu phục đứng ở cửa nghênh đón. Đi thôi, La Phong mặc quân phục tác chiến màu đen, một tay khoác ba lô cao chừng 2 thước được hai nữ tử phục vụ dẫn đường, đi qua đại sảnh tiến thẳng vào thang máy. Ghê thật, ba lô cao tới cả 2 thước, rốt cuộc chứa bao nhiêu vật liệu quái thú nhỉ, đủ các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới vang lên. Ba lô vũ giả thật ra là nhiều tầng, nếu mở hết ra có thể đạt tới dung tích rất lớn, nhưng rất ít người bỏ nhiều vật liệu như vậy. Trong thang máy, ba lô, La Phong một tay cầm ba lô màu đen, không khỏi cười cười. Kỳ thật tuyệt nhiên không phải ba lô mua lúc trước mà là bộ đồ hắc thần kéo dài ra thành ba lô. Cũng như huyễn ma, gocchuyenaudio.com, tạp Đặc Lan, khi đã có bộ đồ hắc thần thì căn bản không sử dụng ba lô quân phục tác chiến nữa. Keng, cửa thang máy mở ra, đã tới tầng 32. Được nữ phục vụ dẫn đường, hắn tiến vào một gian phòng khách trống trải. Trong gian phòng khách có một nữ tử khoảng trên 40 tuổi đang ngồi. Xin chào, La Phong tiên sinh, ta họ Trương. Nữ tử họ Trương mỉm cười chào. Dầm, La Phong giật thẳng dây cột ba lô ra, lập tức đổ tất cả những vật liệu quái thú trong ba lô ra ngoài. Cảnh này làm nữ tử họ Trương hơi kinh ngạc, nhưng khi thấy những vật liệu vừa được đổ ra, bà không kìm được phải hít mạnh một hơi. Vì trong đó có ba mũi nhọn vô cùng sắc bén, trên mũi nhọn mờ ảo có huyết sắc lấm tấm. Khoa ma đa bạo long, nữ tử họ Trương không kìm được thở phù một tiếng. Khoa ma đa, con rồng Komodo là một loài thần lằn thuộc họ Kỳ Đà, Varanidae, sống trên đảo Komodo, Rinca, Flores và Zilimotang ở Indonesia. Đây là loài thần lằn lớn nhất thế giới, chiều dài cơ thể của con trưởng thành trung bình 2-3 mét và nặng khoảng 70 kg. Ngươi ra ngoài trước đi, nữ tử họ Trương vội phất tay cho nữ phục vụ bên cạnh. Nữ phục vụ đã làm việc ở đây, nên cũng hiểu khá nhiều về các chủng loại quái thú. Nghe mấy chữ khoa ma đa bạo long, cũng khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Dạ chủ quản, phục vụ nữ tử nói ngay, rồi lui ra ngoài. Mũi kiếm của khoa ma đa bạo long, nhìn màu sắc kích cỡ chắc là cấp lãnh chúa cao cấp. Nữ tử họ Trương nhận xét, Khoa Ma Đa Bạo Long, thuộc loại vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp. Trên địa cầu, người bình thường đều gọi nó là Bạo Long, rất nhiều người chỉ cần từ mấy chữ Khoa Ma Đa dưới đã suy đoán được rất nhiều thứ. Khoa Ma Đa Bạo Long hẳn là do Khoa Ma Đa vào trước thời kỳ Đại Niết Bàn biến dị mà thành, là loại biến chủng đáng sợ nhất. Còn ba cái mũi nhọn chính là mũi nhọn trên lưng, thứ quý nhất trên người con Khoa Ma Đa Bạo Long. Quái thú đã có thể được thêm chữ Long quả là chẳng dễ trêu vào. Muốn giết chết Khoa Ma Đa Bạo Long cấp lãnh chúa cao cấp tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp đều không làm được. Xử lý mấy vật liệu này nhanh một chút nhé. La Phong nhướng mày, ta còn có việc, được La Phong tiên sinh. Nữ tử họ Trương nói ngay, chẳng mấy chốc nữ tử họ Trương sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường. Càng kiểm tra các bộ phận càng làm nữ tử họ Trương khiếp sợ, bà không ngờ, hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp ở đây, một con là Khoa Ma Đa Bạo Long, một con là Kim Cương Viên, đều là thuộc loại quái thú cấp lãnh chúa cao cấp cực kỳ đáng sợ. Giúp ta đánh giá chiến tích cũng nhận định danh hiệu luôn. La Phong nhắc nhở, hai con này chắc phải. Muốn thành chiến thần cao cấp, cái quan trọng nhất là phải đưa ra vật liệu của hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp mà phải do mình đánh chết. Về phương diện này, cũng chẳng có mấy chiến thần nói láo. Vì nói láo cũng chẳng làm gì cố ý tìm được danh hiệu lợi hại cũng chẳng có gì tốt, không đủ thực lực thì cũng sống không ổn. Tỷ như chức giám sát sứ, chỉ có thực lực chính thức mới được những người quyết định quyết sách ở tổng bộ công nhận mới có thể có được chức vị đó. Không thể trao cho chức giám sát sứ đơn giản như vậy. Tốt, nữ tử họ Trương gật đầu lia lịa, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, quá khủng, cho dù muốn có được danh hiệu chiến thần cao cấp kiếm vài con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp yếu yếu là được. Góc truyện audio.com, lại tìm một con Khoa Ma Đa Bạo Long, một con Kim Cương Viên. Nữ tử họ Trương thất kinh, La Phong tiên sinh, nữ tử họ Trương có vẻ hơi cung kính nói, Kim Cương Viên giá 80 ức hoa hạ tể, điểm cống hiến là 400 vạn điểm. Còn giá của Khoa Ma Đa Bạo Long là 120 ức hoa hạ tệ, điểm cống hiến là 600 vạn điểm. La Phong tiên sinh tổng cộng có thể đạt được 200 ức hoa hạ tệ cùng với 1.000 vạn điểm cống hiến. La Phong gật đầu, kỳ thật bán cho cực hạn vũ quán sẽ có giá khá thiệt thòi. Tỷ như Kim Cương Viên, nếu bán cho Liên minh SA, có thể bán tới 120 ức, còn Khoa Ma Đa Bạo Long cũng tương đương với Thiết Giáp Long, có thể bán tới 180 ức, nói cách khác bán cho Liên minh SA tổng giá chỉ có thể đạt tới 300 ức. Còn bên này, lại chỉ có 200 ức, đương nhiên bên này có điểm cống hiến, 1.000 vạn điểm cống hiến, làm La Phong thoáng cái đạt tới điểm cống hiến cấp 4 sao. Đã thành giám sát sứ rồi, thân phận rất cao, điểm cống hiến cũng không thể quá thấp. Lấy điểm cống hiến cấp 4 sao cũng xem như tạm được. La Phong thầm nghĩ, về phần 100 ức, có lẽ đối với một chiến thần cao cấp khác thì kiếm được khoản này đã là cố hết sức, cũng như lúc trước La Phong ở đại lục Australia cũng phải tân tân khổ khổ mới đánh chết được một con Kim Cương Viên. Rất nhiều lần thất bại khi muốn đánh chết quái thú cấp lãnh chúa khác. Lúc đó, hắn gần như là đã tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Cho dù là chiến thần vô địch nếu như không có độn thiên toa, xác suất La Phong đánh chết lãnh chúa cao cấp cũng sẽ tương đối thấp. Song bây giờ hắn là chiến thần vô địch, phối hợp với độn thiên toa, giết lãnh chúa cao cấp quả là rất dễ dàng, nhưng theo bản thuyết minh cũng có lời nhắc nhở của quán chủ. La Phong vẫn còn nhớ trong hòm đựng độn thiên toa, bộ đồ hắc thần, thảo mộc chi linh trong bản thuyết minh cũng có nói một câu không được trong cùng một khu vực đánh chết nhiều con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp rất dễ dẫn tới việc quái thú vương cấp trong khu vực này đuổi giết. La Phong tiên sinh, 200 ức hoa hạ tệ đã được chuyển vào tài khoản vũ giả của ngươi. Điểm cống hiến cũng đã lên tới cấp 4 sao. Nữ tử họ Trương ngồi trước máy laptop gõ bàn phím không dây rồi lập tức nhìn về phía La Phong cười nói. Đồng thời khi trở thành chiến thần, bình thường sẽ gia nhập thẳng vào chiến thần cung, có được máy cảm ứng ý thức. Nhưng chiến thần cung sẽ phái người tới kiểm tra thực lực của La Phong tiên sinh. La Phong liếc mắt nhìn màn hình, trên màn hình chính là tư liệu về La Phong, đang đợi duyệt. Phía dưới dòng chữ cấp chiến thần cao cấp còn có một cái ô, trên ô trống có văn tự xin chiến thần cung sát hạch. Chỉ vài giây sau, nữ tử họ Trương vẫn cười nói. La Phong tiên sinh, hôm nay chiến thần cung sẽ có người tới đây, rất nhanh thôi. Xẹt, một thanh âm chói tai vang lên. Hả, La Phong, nữ tử họ Trương đều nhìn lại. Trên màn hình laptop lại xuất hiện một cái khung vuông chiến thần cung sát hạch thông qua. Không ai tới à, nữ tử họ Trương kinh hãi biến sắc. Bà làm chủ quản thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại việc này, nhưng bà cũng đã nghe qua có một vài cường giả có thực lực vốn được hội nghị chiến thần cung thừa nhận rồi, sẽ được miễn trừ sát hạch thông qua thẳng. Nhưng loại việc này rất ít thấy. Hội nghị thừa nhận đó là khái niệm gì? Hội nghị cao nhất chiến thần cung, mỗi một nghị sĩ đều là tồn tại trên cấp chiến. Góc truyện audio.com, thần, là Phong tiên sinh, đợt lát nữa ở đây sẽ có người đưa đồ vật tới. Nữ tử họ Trương nói, là Phong cũng không vội. Một lát sau, cửa phòng khách tự động mở ra. Ba nam tử mặc đồng phục đi đến, một nam tử đầu chọc người Trung Quốc đang cầm một cái hòm kim loại cung kính đưa cho La Phong. La Phong chiến thần, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chiến thần cung, ngươi nhận được mũ trụ máy cảm ứng ý thức miễn phí. Có mũ trụ máy cảm ứng ý thức ở bất kỳ đâu trên địa cầu, đeo mũ trụ vào là có thể tiến thẳng vào không gian giả định. Mũ trụ máy cảm ứng ý thức, La Phong đương nhiên rất quen với nó. Lúc ở trại huấn luyện hắn đã dùng qua rồi. Trở thành chiến thần, lại được một cái mũ trụ. Trở thành một thành viên của chiến thần cung cũng có nhiều đặc lực. Đương nhiên đặc quyền cũng phải có trách nhiệm đặc thù. Nam tử dẫn đầu chọc đưa ra cái dương kim loại. Khi La Phong chiến thần sử dụng máy cảm ứng ý thức tiến vào không gian giả định sẽ biết nhiều đặc thù của chiến thần cung. Cảm ơn, La Phong cười nhận lấy, ngón tay đảo qua khóa, tích, khóa kim loại mở ra, lộ ra chụp đầu màu xanh lam thẫm bên trong. Thật là quen thuộc, La Phong thầm nghĩ, các vị tái kiến. La Phong cười, bỏ cái dương kim loại vào ba lô màu đen trên tay trái. Lưng đeo ba lô, đi thẳng ra ngoài, đi vừa ra ngoài cửa, hắn nói với đồng hồ thông tin. Số 1 tới cực hạn building đón ta, cũng nên trở về nhà rồi. Cơ sở Giang Nam Thị, La Phong đi về phía thang máy. Lúc này, một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam sậm cũng bay khỏi trại huấn luyện cực hạn tới cực hạn building đón La Phong. O o o, cách chương.